Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Nội dung của sắc lệnh này đó là công cái chỉ thị của Tổng thống đang để vào toàn thể hình pháp Hoa Kỳ phải tập trung vào trong cái việc mà thăng tiến tự do tôn giáo trên toàn cầu, và đặc biệt là tập trung vào những quốc gia mà đã được ghi nhận qua cái bản phúc trình của Bộ Ngoại giao trong nhiều năm, và năm nay thì sắp sửa được công bố trong 1-2 tuần nữa thôi. Và cái bản phúc trình mới đây của Nghị hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, mà Việt Nam là một trong 14 quốc gia được xem là vi phạm quyền tự do tôn giáo một cách nghiêm trọng nhất trên thế giới. Theo cái sắc lệnh này thì Bộ Ngoại trưởng Hoa Kỳ có cái nhiệm vụ là phải bảo đảm rằng cái chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ là phải đặt vấn đề tự do tôn giáo lên hàng đầu, ưu tiên hàng đầu, chứ không còn là vấn đề mà đầu tư bộ dịch này kia, mà vấn đề tự do tôn giáo. Và phải có những cái hành động rất là thực tế, chẳng hạn như là phải áp dụng các biện pháp chế tài cá nhân nhắm vào các cái giới chức mà chịu trách nhiệm về vấn đề đàn áp tôn giáo ở các quốc gia, và đặc biệt các quốc gia được nêu tên, mà Việt Nam là một trong 14 quốc gia đứng đầu về vấn đề đàn áp tôn giáo. Thứ hai là phải huấn luyện tất cả nhân viên, không riêng nhân viên giới chức Bộ Ngoại giao, mà tất cả giới chức trong toàn thể hành pháp của Tổng thống Trump, những ai mà chuẩn bị đi ra ngoại quốc để mà nhận nhiệm sở đó đều phải được huấn luyện về tự do tôn giáo và những phương thức để bảo vệ tự do tôn giáo. Kế đến là cái cơ quan USAID, là cơ quan chuyên môn viện trợ phát triển cho các quốc gia. Việt Nam đã nhận được đến cả tỷ Mỹ Kim trong bao nhiêu năm qua từ cái cơ quan này. Thì cái cơ quan này từ nay trở đi, cái nhiệm vụ phải bảo đảm rằng các cái khoản viện trợ nó phải thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo, chứ không thể khơi khơi mà cứ viện trợ như từ trước đến giờ cho Việt Nam chẳng hạn. Rất nhiều cái khoản viện trợ ấy nó không giúp ích được gì cho những cái nhóm thiểu số như là người Tây Nguyên, người Hồng Mông theo đạo Tin Lành mà bị bắt hại. Trong khi đó họ rất cần sự phát triển, họ không được tiếp cận cái nguồn viện trợ của Hoa Kỳ. Đó là một cái chủ đề mà chúng tôi đã đối thoại rất nhiều trong suốt gần 2 năm nay với lại cơ quan USAID. Thành ra kỳ này có một cái sắc lệnh của Tổng thống. Kế đến là phải báo cáo thường xuyên cho Quốc hội, cho Tổng thống về những cái tình hình diễn tiến về đàn áp tôn giáo, về sự cải thiện chính sách đàn áp tôn giáo ra làm sao ở các quốc gia mà đã được đưa vào cái sổ Việt Nam bởi Bộ Ngoại giao hoặc là bởi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, và cộng vào đó là 50 triệu Mỹ Kim để rồi thực hiện những cái chương trình do chính phủ Hoa Kỳ, chính các tòa đại sứ, chính các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ thực hiện, hoặc là phối hợp với lại những cái tổ chức tư nhân này kia vân vân, để rồi phát triển hỗ trợ cho những nạn nhân, những cái cộng đồng tôn giáo bị bắt hại, và có những chương trình để mà bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo ở các quốc gia. Và rõ ràng họ muốn tập trung vào một số nhỏ những quốc gia mà bị nằm ở trong cái sổ bìa đen của hành pháp Hoa Kỳ.
Vâng, xem ra sắc lệnh này là một sự kiện rất là quan trọng trong nỗ lực của Hoa Kỳ để mà cải tiến vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Riêng đối với Việt Nam thì thưa ông, sắc lệnh này có ý nghĩa như thế nào đối với những cái sự vi phạm tôn giáo trầm trọng tại Việt Nam mà những kỳ trước ông đã đề cập tới thưa ông?
Nhân của Thanh đi hỏi thì tôi cũng trình bày thêm một cái chi tiết mà đến nay không ai biết hết. Đó là Tổng thống Trump ngày chủ nhật vừa rồi là đã gửi một cái văn thư để mời một số các cái nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo ở khắp nơi trên thế giới, và Tòa Bạch Ốc có hỏi ý kiến chúng tôi, và chúng tôi có giới thiệu 6 người, và cả 6 người được mời lẽ ra là ngày hôm nay là ngày 12 tháng 6 đến để mà chứng kiến cái việc Tổng thống Trump ký cái pháp lệnh hành pháp. Nhưng mà rất tiếc vì cái sự bạo loạn đang xảy ra, cái tình trạng giới nghiêm ở ngay thủ đô Hoa Kỳ, do đó vào phút chót là 8:30 tối ngày hôm qua thì những người đã được mời là được thông báo là hủy cái việc ấy. Thành ra Tổng thống đã ký mà không có cái cái lễ nghi thông thường là có những người chứng kiến, và đặc biệt là phía Việt Nam đó, thì có những người sau đây đã được nhận được thư mời. Thứ nhất là mục sư Aga, là vị mục sư Tin Lành người Tây Nguyên của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ ở Tây Nguyên, là cái hội thánh bị đàn áp hết sức nghiêm trọng. Cũng mục sư Aga này hồi năm ngoái tháng 7 đã được mời vào tòa Bạch Ốc để mà trong cái phái đoàn những nạn nhân của sự đàn áp tôn giáo để gặp Tổng thống Trump. Thì kỳ này mục sư và người vợ đã được mời vào để mà dự kiến cái cuộc ký cái lệnh của Tổng thống. Thứ hai là ông Trần Thanh Tùng, là hội trưởng của cái hiệp hội Giáo dân Cồn Dầu. Giáo dân Cồn Dầu là một cái nhóm người bị đàn áp ở Đà Nẵng hết sức là thô bạo năm 2010 và kéo dài cho đến ngày hôm nay. Bởi vì chính quyền Đà Nẵng muốn xóa sổ luôn cả cái giáo sư Cồn Dầu. Người thứ tư đó là anh Nguyễn Hữu Thống, là một thanh niên công giáo đã đấu tranh rất mạnh mẽ trong cái thời gian mà Tổng chúa Vũ Thế ở Thái Hà đã bị tấn công liên tục bởi chính quyền Hà Nội. Và hai vị tu sĩ Phật giáo Việt Nam thống nhất chúng tôi đề cử đều nhận được cái thư mời, đó là Hòa thượng Thích Vân Đàm, hiện nay trong cái hội đồng trưởng lão của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở ngay cái vùng Virginia của chúng tôi, và người thứ hai là thượng tọa Thích Thông Đạt, là vị sư chú trì của cái chùa Giác Hoàng ngay tại thủ đô Hoa Kỳ. Thì cả sáu người này nhận được thư mời nhưng mà cái phụ chót đã bị hủy. Nhưng mà ít ra chúng ta biết rằng thành pháp của Tổng thống Trump đang rất quan tâm đến vấn đề Việt Nam. Thì ra mới có 6 người trong cái số không đông đâu, tôi nghĩ khoảng 50 người thôi, là được mời đến từ các cái quốc gia khác nhau để mà chứng kiến cái việc mà Tổng thống ký cái executive order, tức là cái sắc lệnh hành pháp về vấn đề tự do tôn giáo quốc tế.
Vâng, trở lại cái vấn đề ý nghĩa của sắc lệnh đối với tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Việt Nam, thưa ông.
Đây là một cái bước tiến nữa trên một cái chuỗi dài trong cái chính sách của hành pháp Hoa Kỳ trong hơn 3 năm qua để mà thúc đẩy vấn đề tự do tôn giáo trên toàn thế giới. Cái nhiệm vụ của chúng ta, của người Việt chúng ta đó, là phải nâng cái vấn đề Việt Nam lên cái hàng quan tâm của Hoa Kỳ, và không riêng Hoa Kỳ mà phải cả Liên Âu, cả bên Úc, cả đối với lại Liên Hợp Quốc chẳng hạn. Chính sách là một, còn việc áp dụng chính sách như thế nào cho những quốc gia nào, đến những cái địa điểm nào, thì chính chúng ta phải có trách nhiệm để lôi kéo chính sách ấy đến cho đất nước Việt Nam để mà bảo vệ cho những cộng đồng tôn giáo bị bất hại ở Việt Nam. Thì đấy là cái nhiệm vụ. Và thực sự ra trong suốt hơn 3 năm qua, chúng tôi làm việc rất chặt chẽ với lại nhiều các cái giới chức, nhiều các cơ quan, đặc biệt bên Bộ Ngoại giao Mỹ, cũng như là bên Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Mà mới đây thôi, chính ủy hội này lại cũng nhận bảo trợ mục sư A Đảo, là cái người thừa kế của mục sư Aga sau khi mục sư Aga đã phải chạy thoát sang Thái Lan để lãnh đạo. Thì mục sư A Đảo là người thay thế để mà làm coi như là vị mục sư chính của Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên đó, thì là bị đi tù và hiện nay đang ở trong tù. Thì Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đã mới đây đã công bố là nhận bảo trợ mục sư A Đảo. Và cái điều này nó cho thấy rằng không phải tự dưng nó xảy ra, mà do một cuộc vận động liên tục và phải làm việc rất chặt chẽ. Chúng tôi gần như là hàng tuần đều có họp với Bộ Ngoại giao để liên tục nêu vấn đề Việt Nam, để rồi móc cái vấn đề Việt Nam, móc Việt Nam vào cái chính sách của Hoa Kỳ.
Thưa nhân, ông nhắc đến việc Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế USCIRF đã bảo trợ mục sư Tin Lành Tây Nguyên là mục sư A Đảo đó trong chương trình bảo trợ tù nhân lương tâm, thì thưa ông, đây là cái người thứ hai sau tín đồ Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Bắc Truyển cũng được đưa vào danh sách bảo trợ đặc biệt này. Xin cho biết lý do tại sao mục sư A Đảo lại được chọn kỳ này, thưa ông?
Mục sư A Đảo được chọn đó là thứ nhất chúng tôi vì cái tình trạng đàn áp đạo Tin Lành nhắm vào những cộng đồng thiểu số Tây Nguyên trong những năm qua đã được chúng tôi trình bày liên tục, cập nhật liên tục với lại chính phủ Mỹ. Cái lý do thứ hai đó, năm 2016 chúng tôi có mời mục sư A Đảo sang Đông Timor để giữ cái hội nghị lần thứ hai mà chúng tôi tổ chức về tự do tôn giáo hay niềm tin ở vùng Đông Nam Á, và một người đại diện cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế có mặt tại chỗ và đã phỏng vấn mục sư A Đảo rất nhiều. Và cái người này biết rất rõ là mục sư A Đảo không thể nào mà can tội là định lật đổ chính quyền như là bị cáo buộc bởi chính quyền Việt Nam, là cái cớ để bắt mục sư A Đảo và xử án tù 5 năm rất là người này không những vậy, sau đó lại được chuyển qua để làm một bộ phận về tự do tôn giáo quốc tế của Bộ Ngoại giao Mỹ. Đấy chính là cái lý do mà Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế đặc biệt quan tâm đến trường hợp của mục sư A Đảo. Và chúng tôi vẫn tiếp tục vận động hiện nay, bởi vì cái tình trạng của người Tây Nguyên và người Hờ Mông theo đạo Tin Lành đó, nó không đơn giản, mà rất nhiều người, cả chục nghìn người hoặc nhiều hơn nữa bị rơi vào cái tình trạng không một mẫu giấy nào hết, không có giấy tờ tùy thân, không có hộ khẩu, không được làm gì hết, con cái không được học hành, thì nó di lụy từ thế hệ này sang thế hệ khác. Thì đó đang là một cái trọng tâm vận động của chúng tôi hiện nay.
Vâng, như ông vừa trình bày thì mục sư A Đảo hiện nay đang bị tù tội tại Việt Nam. Như vậy việc ông được xếp vào chương trình bảo trợ của USSF như vậy đó giúp được gì cho mục sư A Đảo thưa ông?
À vâng, thứ nhất là nó có thể nó giúp để không bị đánh đập tra tấn nữa. Tháng 11 vừa qua chúng tôi được cái tin là mục sư A Đảo lại bị đánh ở trong nhà tù. Thế là bây giờ được cái sự bảo trợ của cái ủy hội này, và không những của ủy hội này mà còn có một vị dân biểu nữa cũng đã đồng ý bảo trợ rồi nhưng mà chưa công bố này. Đang chờ cái thủ tục hoàn tất thì họ sẽ lên tiếng liên tục, thành ra ít ra là bảo vệ được cho cái sự an nguy của mục sư A Đảo. Nhưng mà quan trọng hơn cái việc mà mục sư A Đảo là người Tây Nguyên đầu tiên đã được bảo trợ bởi Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế và bởi vì dân biểu Mỹ, dân biểu liên bang, thì sẽ lôi kéo được sự chú ý của chính phủ Mỹ và hy vọng là của nhiều chính phủ khác nữa, nhắm vào tình trạng hiện nay hết sức là ngặt nghèo của các cộng đồng Tây Nguyên mà theo đạo Tin Lành. Trong một vài tuần tới đây thôi, chúng tôi hy vọng sẽ đưa một cái danh sách dài hơn, khoảng 28 những tù nhân lương tâm người Tây Nguyên bị đi tù vì lý do tôn giáo đưa vào cái danh sách của Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế. Khi nằm trong danh sách đó nó sẽ được công bố mà, thì như vậy nó càng lôi kéo, thu hút thêm cái sự chú ý của quốc tế cho những đồng bào chúng ta là người Tây Nguyên mà bị bắt hại hết sức là nghiêm trọng chỉ vì họ không chấp nhận bỏ đạo theo cái chỉ thị của chính quyền địa phương.
Vâng, và chúng tôi cũng được biết là cái sự kiện mà mục sư A Đảo được đưa vào chương trình bảo trợ của USSF đó xảy ra đồng thời với việc quốc tế đang lên tiếng dồn dập về tình trạng bất hại tôn giáo tại Việt Nam. Điều này có ý nghĩa gì thưa ông?
À vâng, thực sự tất cả những nỗ lực của chúng tôi nó đều là một cái thế liên hoàn, nó bổ trợ cho nhau, nó gắn bó với nhau. Cái sự mà lên tiếng từ giới chức chính quyền Mỹ, từ bên Ủy hội Hoa Kỳ, từ bên Liên Hợp Quốc họ cũng đã mới lên tiếng gần đây, xong rồi chính phủ Đức cũng sắp sửa lên tiếng, nó sẽ có buổi họp, rồi bên Na Uy cũng sẽ lên tiếng, vân vân. Không riêng cho mục sư A Đảo không, mà còn những cái tôn giáo khác nữa, nó nằm ở trong kế hoạch dài lâu và rất là tổng hợp chúng tôi. Ví dụ như sắp tới đây sẽ có một cái văn thư được gửi ra từ các nghị sĩ Âu Châu để ủng hộ cho cái lá thư chung mà do khoảng hơn 200 đại diện hoặc là thành viên của cộng đồng tôn giáo độc lập ở trong nước và những cộng đồng người bản địa bị bắt hại, họ gửi thẳng cái văn thư đến cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đưa ra một số cái đề nghị. Thứ nhất là hãy giải quyết cái tình trạng không giấy tờ, không hộ tịch, không hộ khẩu cho những người Tây Nguyên và người Hờ Mông theo đạo Tin Lành. Và những người ký tên nó phần lớn là những người Phật giáo, những người Công giáo, những người Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, chứ không chỉ riêng là người Tây Nguyên hoặc người Hờ Mông. Nó chứng tỏ được cái sự đoàn kết giữa tôn giáo khác nhau. Cái thứ hai là họ yêu cầu trả tự do cho tất cả tù nhân lương tâm. Cái thứ ba thì cái văn thư này yêu cầu là chính quyền phải thừa nhận cái vai trò của tất cả cộng đồng tôn giáo, bất luận là có quy chế pháp lý được thừa nhận bởi chính quyền hay không. Thì lập tức khi mà cái văn thư nó gửi ra thì chúng tôi huy động ngay phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lên tiếng, nhiều cái tổ chức quốc tế lên tiếng, rồi bên nghị sĩ Âu Châu lên tiếng và Ủy hội Hoa Kỳ này kia lên tiếng. Dĩ nhiên họ không lên tiếng cho tất cả ba vấn đề, nhưng mà họ lên tiếng trong lĩnh vực người Hờ Mông và người Tây Nguyên, hoặc họ lên tiếng cho một cái nhóm gọi là Ân Đàn Đại Đạo, là hệ phái Phật giáo mà bị đi tù rất nhiều, hoặc là họ lên tiếng về trường hợp mục sư A Đảo, hoặc là tù nhân lương tâm Phật giáo Hòa Hảo là Nguyễn Bắc Chuyển, vân vân. Thì tất cả những nỗ lực, tất cả sự lên tiếng đó, và không riêng ở bên ngoài mà ngay cả tòa đại sứ phương Tây ở tại Hà Nội cũng đã bắt đầu lên tiếng, nó tạo nên một cái lực cộng hưởng đã áp lực lên phía Việt Nam và cho chính quyền Việt Nam phải suy nghĩ lại về cái chính sách của họ trong vấn đề đối đãi với các cái tôn giáo độc lập với lại nhà nước.
Dạ vâng, xin thay mặt quý khán giả của SBS Radio chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Chủ tịch và Tổng giám đốc của tổ chức BPSOS tại Hoa Kỳ.
Dạ vâng, xin chào cô Thanh Vi và tất cả quý khán giả thân mến.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.